Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Trong tiến trình học Kinh Thánh sách Khải Huyền, hôm nay chúng ta đến bài số 213 và bắt đầu bước vào đoạn số 19 và là phần 1 của bài học tựa đề Chúa trở lại. Đoạn 19 mà chúng ta bắt đầu học hôm nay đem đến sự kết thúc của chương trình phán xét của Đức Chúa Trời qua chiên con để thu hồi quyền cai trị trái đất từ Satan và từ hệ thống chống nghịch của thế gian. Bây giờ là thời điểm cuối cùng, sau 7 ấn, sau 7 tiếng kèn, sau 7 bát thành nộ của sự phán xét, tất cả đã được thi hành để mở đường cho dữ kiện cao trọng hơn hết, đó là Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm. Thiên đàng lớn tiếng vui mừng, nhưng thế gian sẽ run rẩy khiếp sợ. Chúng ta sẽ bắt đầu với khía cạnh ca ngợi tung hô thờ phượng trên trời. Xin quý vị mở Kinh Thánh để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa trong Khải Huyền, đoạn 19, câu 1 tới câu 10. Đây là bài học Chúa trở lại, phần 1. Sự đó đoạn, tôi nghe ở trên trời như có tiếng lớn của lũ đông lắm rằng, Alleluia, sự cứu chuộc, vinh hiển, quyền phép đều thuộc về Đức Chúa Trời chúng ta, vì những sự phán xét của Ngài đều là chân thật và công bình. Ngài đã đoán phạt đại dâm phụ nó lấy điều dâm loạn làm hư hỏng thế gian, và Ngài đã báo thù huyết của các tôi tớ Ngài đã bị tay con dâm phụ đó làm đổ ra. Chúng lại nói một lần thứ hai rằng, Alleluia, luồng khói nó bay lên đời đời. 24 trưởng lão cùng 4 con sinh vật bèn mọp xuống thờ lại Đức Chúa Trời là đấng ngồi trên ngôi mà rằng, Amen, Alleluia, lại có tiếng từ ngôi đến rằng, hết thảy các ngươi là tôi tớ Đức Chúa Trời chúng ta vẫn kính sợ Ngài, nhỏ hay lớn, đều hãy ngợi khen Ngài. Đoạn tôi lại nghe một tiếng như một đám đông vô số người, khác nào tiếng nước lớn hoặc như tiếng sấm dữ, mà rằng, Alleluia, vì Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta, là đấng toàn năng, đã cầm quyền cai trị. Chúng ta hãy hớn hở vui mừng, tôn vinh Ngài, vì lễ cưới chiên con đã tới và vợ Ngài đã sửa soạn, đã cho người được mặc áo sáng láng tinh sạch bằng vải gai mịn. Vải gai mịn tức là công việc công bình của các thánh đồ. Thiên sứ phán cùng tôi rằng, hãy chép, phước thay cho những kẻ được mời đến dự tiệc cưới chiên con. Người lại tiếp rằng, đó là những lời chân thật của Đức Chúa Trời. Tôi bèn gieo mình xuống dưới chân người đặng thờ lại. Xong người phán rằng, hãy giữ lấy, đừng làm vậy. Ta là bạn, tôi tớ với ngươi và với anh em ngươi, là người cùng giữ lời chứng của Đức Chúa Giê-xu. Ngươi hãy thờ lại Đức Chúa Trời, vì sự làm chứng cho Đức Chúa Giê-xu là đại ý của lời tiên tri. Trước khi chúng ta đi vào chi tiết của bài học hôm nay, tôi không biết thái độ của quý vị như thế nào khi nghe đến đề tài của bài học, đó là Chúa trở lại. Có lẽ phản ứng bình thường của một số rất đông người đó là hôm nay chúng ta học về Chúa trở lại. Đây là đề tài của bài học và chúng ta sẽ học hỏi về những dữ kiện liên hệ đến Chúa trở lại. Không biết có ai mừng vui nhảy nhót hay không? Có ai hồ hởi mong chờ bài học này được thực hiện nhanh chóng? Tôi nói như vậy để cho quý vị cùng với tôi chú ý đến một vấn đề quan trọng. Đề tài của bài học chúng ta, Chúa trở lại. Đây là những chữ rất đơn giản và ngắn ngủi, nhưng nói lên một lẽ thật đi xa và đi sâu hơn đề tài của một bài giảng. Sự tái lâm của Chúa Cứu Thế Giê-xu là trọng tâm của cả Kinh Thánh và nhất là cả sách Khải Huyền mà chúng ta đang học hôm nay. Hôm nay là bài 213. Nghĩa là từ khi bắt đầu đoạn 1 câu 1 và câu đầu tiên chúng ta đọc là sự mặc thị của Chúa Cứu Thế Giê-xu thì chúng ta đã chờ đợi đến thời điểm này. 18 đoạn Kinh Thánh đã đi trước để chuẩn bị cho sự mặc khải này. 213 bài chúng ta đã học để đến ngày hôm nay. Tất cả những lời tiên tri, những dấu hiệu của lịch sử, tất cả 7 ấn phán xét, tất cả 7 tiếng kèn thổi, tất cả 7 bát thành nộ, tự chung lại là để dẫn đến thì giờ này, thì giờ mà Chúa Cứu Thế Giê-xu trở lại, thì giờ của Chúa tái lâm. Chúng ta đã đi qua chi tiết của sự mặc khải về sự phán xét của Đức Chúa Trời trên toàn thế gian trong 7 năm đại nạn. Đây là kinh nghiệm mà con cái thật của Chúa trong hội thánh sẽ không phải đi qua, vì hội thánh sẽ được cất lên trên không trung gặp Chúa trước 7 năm đại nạn. Tiến trình phán xét bắt đầu khi Chúa Cứu Thế Giê-xu, tức là chiên con của Đức Chúa Trời, đưa tay ra nhận lấy tờ khế phán xét thâu hồi quyền cai trị trên đất của Satan và phán xét mọi sự chống nghịch. Chúng ta đã học qua 7 ấn đã được mở ra, và ấn thứ 7 dẫn đến 7 tiếng kèn thổi, và tiếng kèn thứ bảy khi được thổi thì dẫn đến bảy bát thành nộ. Trong suốt 7 năm đại nạn, qua 7 ấn đã được mở ra, 7 tiếng kèn đã thổi, 7 bát thành nộ đã được trút xuống, thì tin lành cứu rỗi của Đức Chúa Trời qua con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu vẫn được rao truyền trên toàn thế gian. Sẽ có hàng hà sa số những người được cứu, và cũng sẽ có hàng hà sa số bị tuận đạo, bị bắt bớ, bị giam cầm. Tuyển dân của Đức Chúa Trời là nước Israel sẽ được phục hưng, dầu phải đi qua sự tàn hại kinh khủng của Antichrist. Nhưng Đức Chúa Trời sẽ bảo toàn 144.000 người Do Thái để giao phó cho họ trọng trách giảng tin lành trong thời gian 7 năm đại nạn. Người ta từ mọi thứ tiếng, mọi nước, mọi dân, ở khắp mọi nơi sẽ đầu phục tin lành cứu rỗi trong danh Chúa Cứu Thế Giê-xu. Và Antichrist trong quyền lực của Satan sẽ giết hại vô số tín đồ của Chúa Cứu Thế Giê-xu vì đã khước từ không mang lấy dấu của con thú và không thờ lại con thú, tức là Antichrist. Trong tất cả những tiến trình mà mặc khải của sách Khải Huyền bày tỏ cho chúng ta thấy, sự phán xét của Đức Chúa Trời cũng như sự cứu rỗi được ban cho, tất cả để dẫn đến ngày Chúa Cứu Thế Giê-xu trở lại, để thiết lập nước Ngài trên đất, cầm quyền cai trị trên tất cả muôn loài vạn vật, bắt phục Satan và bài trừ tất cả mọi sự chống nghịch. Sự tái lâm của Chúa Cứu Thế Giê-xu được trình bày trong đoạn 19 của sách Khải Huyền, là đoạn mà chúng ta đang bắt đầu để học. Nhưng trước khi dữ kiện rực rỡ nhất, quan trọng nhất, huy hoàng nhất của lịch sử được bày tỏ, đây là cao điểm chung cuộc của lịch sử cứu rỗi của Đức Chúa Trời, khi Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm trong vinh hiển và thực nghiệm sự cứu rỗi của Chúa trên tất cả những người thuộc về Ngài và trên toàn vũ trụ. Thì Đức Thánh Linh ban cho mặc khải về sự xảy ra trên thiên đàng, sự vui mừng, tung hô, thờ phượng, ca ngợi ở trên thiên đàng, về sự phán xét hủy diệt trên tất cả mọi sự chống nghịch và về sự đăng quang cai trị vinh hiển của chiên con. Đây là cao điểm của lịch sử, đây là điểm tựu chung của chương trình phán xét Đức Chúa Trời trong 7 năm đại nạn. Chúa Cứu Thế Giê-xu trở lại, Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm. Chúng ta cần trở lại với Khải Huyền đoạn số 4 để nhắc lại rằng thiên đàng đã vui mừng tung hô, dâng lời ca ngợi để thờ phượng Chúa trong sự trông đợi kết quả của sự phán xét Đức Chúa Trời đem đến ngày Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm. Đây là sự ca ngợi trước khi 7 ấn phán xét được mở ra, trước khi 7 tiếng kèn được thổi, trước khi 7 bát thành nộ được trút xuống đất. Thì Khải Huyền đoạn 4 câu số 8 bắt đầu. Bốn con sanh vật ấy, mỗi con có 6 cánh, chung quanh mình và trong mình đều có mắt, ngày đêm lúc nào cũng nói luôn không dứt: Thánh thay, thánh thay, thánh thay là Chúa, là Đức Chúa Trời, đấng toàn năng, trước đã có, nay hiện có, sau còn đến. Và cả thiên đàng nổ tung lên trong sự ca ngợi, vì biết rằng chương trình phán xét của Đức Chúa Trời sẽ đem lại sự vinh hiển của chiên con. Đoạn 4 câu số 9. Khi các sinh vật ấy lấy những sự vinh hiển, tôn quý, cảm tạ mà dâng cho đấng ngự trên ngôi là đấng hằng sống đời đời, thì 24 trưởng lão sắp mình xuống trước mặt đấng ngự trên ngôi và thờ lại đấng hằng sống đời đời, rồi quang mão triều thiên mình trước ngôi mà rằng: Lạy Đức Chúa Trời là Chúa chúng tôi, Chúa đáng được vinh hiển, tôn quý và quyền lực, vì Chúa đã dựng nên muôn vật, và ấy là vì ý muốn Chúa mà muôn vật mới có và đã được dựng nên. Nghĩa là trước khi sự phán xét xảy ra, thì cả thiên đàng đã tôn ngợi với tấm lòng chờ đợi chiên con được vinh hiển. Và khi Chúa Cứu Thế Giê-xu là chiên con, đưa tay ra lấy tờ khế ước chủ quyền của vũ trụ là quyển sách có 7 ấn để bắt đầu thi hành chương trình phán xét thế gian, thì thiên đàng một lần nữa nổ tung lên trong sự ca ngợi. Bắt đầu từ đoạn 5 câu số 7. Chiên con bước tới lấy sách ở tay hữu đấng ngự trên ngôi. Khi lấy sách, bốn con sanh vật và 24 trưởng lão bèn sắp mình xuống trước mặt chiên con. Mỗi kẻ cầm một cây đờn và những bình vàng đầy hương, đó là những lời cầu nguyện của các thánh. Chúng hát một bài ca mới rằng: Ngài đáng lấy quyển sách và mở những ấn ra, vì Ngài đã chịu giết, lấy huyết mình mà chuộc cho Đức Chúa Trời những người thuộc về mọi chi phái, mọi tiếng, mọi dân tộc, mọi nước, và Ngài đã làm cho những người ấy nên nước và thầy tế lễ cho Đức Chúa Trời chúng ta. Những người ấy sẽ trị vì trên mặt đất. Đó là sự trông đợi nước Chúa được thiết lập. Đó là nhìn vào tương lai, trông đợi ngày Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm. Và sứ đồ Giăng viết tiếp: Đoạn tôi nhìn xem, nghe bốn bên ngôi và các sanh vật cùng các trưởng lão, có tiếng của vô số thiên sứ hàng muôn, hàng ngàn, đồng nói lên một tiếng lớn rằng: Chiên con đã chịu giết, đáng được quyền phép, giàu có, khôn ngoan, năng lực, tôn quý, vinh hiển và ngợi khen. Và rồi tất cả mọi vật thọ tạo đồng hướng về ngày vinh hiển của chiên con Đức Chúa Trời. Tiếp tục câu 13, sứ đồ Giăng viết: Tôi lại nghe mọi vật dựng nên trên trời, dưới đất, bên dưới đất, trên biển cùng mọi vật ở đó đều nói rằng: Chúc cho đấng ngồi trên ngôi cùng chiên con được ngợi khen, tôn quý, vinh hiển và quyền phép cho đến đời đời. Rồi bốn con sanh vật đều nói: Amen, và các trưởng lão sắp mình xuống mà thờ lại. Và ngay trong tiến trình phán xét của chiên con là Đức Chúa Giê-xu Christ, thì thiên đàng hoan hỷ trong đợi ngày Chúa được vinh hiển. Cho nên mỗi giai đoạn của sự phán xét đều được đánh dấu bởi sự suy tôn ca ngợi trên trời. Khi sáu ấn phán xét được mở ra và thi hành xong, và khi chiên con mở ấn thứ bảy, thì Đức Thánh Linh lại bày tỏ sự ca ngợi trên thiên đàng. Đoạn 7 câu số 9 trở đi, sự ấy đoạn tôi nhìn xem thấy vô số người không ai đếm được, bởi mọi nước, mọi chi phái, mọi dân tộc, mọi tiếng mà ra, chúng đứng trước ngôi và trước chiên con, mặc áo dài trắng, tay cầm nhành chà là, cất tiếng lớn kêu rằng, sự cứu rỗi thuộc về Đức Chúa Trời ta là đấng ngự trên ngôi và thuộc về chiên con. Vả hết thảy các thiên sứ đứng vòng chung quanh ngôi và chung quanh các trưởng lão, cùng bốn con sanh vật, sấp mặt xuống trước ngôi mà thờ lại Đức Chúa Trời mà rằng, Amen, sự ngợi khen, vinh hiển, khôn ngoan, chúc tạ, tôn quý, quyền phép và sức mạnh đều về Đức Chúa Trời chúng ta đời đời vô cùng. Amen. Và khi ấn thứ bảy được mở ra thì bảy tiếng kèn được thổi. Và khi tiếng kèn thứ bảy được thổi thì một lần nữa thiên đàng ngừng lại để trông đợi sự vinh hiển của Đức Chúa Con, trông đợi ngày thành toàn của tiến trình phán xét và Chúa trở lại. Và một lần nữa Đức Thánh Linh bày tỏ sự mặc khải của sự ca ngợi thờ phượng trên trời. Đoạn 11 câu thứ 15. Vị thiên sứ thứ bảy thổi loa có những tiếng lớn vang ra từ trên trời rằng, từ nay nước của thế gian thuộc về Chúa chúng ta và đấng Christ của Ngài, Ngài sẽ trị vì đời đời. 24 trưởng lão đương ngồi ở trước mặt Đức Chúa Trời trên ngai mình đều cúi mình sắp mặt xuống thờ lại Đức Chúa Trời mà rằng, hỡi Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng, đấng hiện có, trước đã có, chúng tôi cảm tạ Ngài vì Ngài đã cầm quyền rất cao trong tay và đã trị vì. Các dân tộc vốn giận dữ nhưng cơn thành nộ của Ngài đã đến, giờ đã tới là giờ phán xét kẻ chết. Thưởng cho tôi tớ Chúa là các đấng tiên tri, thưởng cho các thánh và các người kính sợ danh Chúa, thưởng cho kẻ nhỏ cùng kẻ lớn và hủy phá những kẻ đã hủy phá thế gian. Và đền Đức Chúa Trời bèn mở ra trên trời, hòm giao ước bày ra trong đền thờ Ngài, rồi có chớp nhoáng, tiếng, sấm sét, động đất và mưa đá lớn. Khi tiếng kèn thứ bảy được thổi, thì bảy thiên sứ trút bảy bát thịnh nộ cách dồn dập xuống thế gian. Thì trước khi bảy bát thịnh nộ được trút xuống, thì một lần nữa thiên đàng tung hô sự vinh hiển của Đức Chúa Trời và của chiên con, vì chương trình phán xét sắp sửa chấm dứt và nước đời đời của Đức Chúa Trời sắp sửa được thiết lập. Đoạn 15 câu 1, bảy thiên sứ cầm bảy tai nạn sau cùng, vì bởi các tai nạn này làm hết cơn thành nộ của Đức Chúa Trời. Tôi thấy như biển bằng pha ly lộn với lửa, những kẻ đã thắng con thú và hình tượng nó cùng số tên nó đứng bên biển pha ly đó mà nâng đờn cầm của Đức Chúa Trời. Chúng hát bài ca Môi-se là tôi tới Đức Chúa Trời, và bài ca chiên con mà rằng, hỡi Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng, công việc Chúa lớn lao và lạ lùng thay. Hỡi Chúa của muôn đời, đường lối Ngài là công bình và chân thật. Lạy Chúa, ai là kẻ không kính sợ và không ngợi khen danh Ngài? Vì một mình Ngài là thánh, mọi dân tộc sẽ đến thờ lại trước mặt Ngài, vì các sự đoán xét Ngài đã được tỏ ra. Và bây giờ, sau khi bảy bát thịnh nộ đã được trút xuống trên đất, và sự phán xét của Đức Chúa Trời qua chiên con được hoàn tất, thì bây giờ cả thiên đàng nghênh đón chiên con trở lại. Cả thiên đàng tưng bừng với lời ca ngợi, với tiếng tụng mỹ Hallelujah. Chúng ta thấy ở đây tiếng Hallelujah được nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Trong câu 1, câu 3, câu 4, câu 6, 4 lần thiên đàng tôn vinh Hallelujah. Và chúng ta cần ngừng lại để xác định rằng đây là lần đầu tiên chữ Hallelujah được sử dụng trong toàn cả Kinh Thánh Tân Ước. Làm như cả thiên đàng chờ đợi đến giờ phút này. Tất cả tiến trình cứu rỗi trong lịch sử chờ đợi đến giờ phút này. Tất cả mọi vật thọ tạo thuộc về Chúa trên trời dưới đất, từ những người được cứu cho đến những thiên sứ trên trời, đã mong đợi chờ trông đến giờ phút này là giờ có thể ca ngợi Hallelujah, tôn đại chiên con là đấng đang trở lại trong vinh hiển. Toàn thể vũ trụ chờ đợi ngày chiên con của Đức Chúa Trời là đấng Messi tái lâm để đem sự công chính, bình an, thánh khiết cho tất cả mọi loài, mọi nước, mọi nơi. Bắt đầu 7 năm đại nạn, khi tiến trình phán xét được khởi sự, thì cả thiên đàng đã mong chờ cho đến ngày hôm nay. Và ngày Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm là ngày vui mừng trọn vẹn trên toàn vũ trụ. Và chúng ta không thể không thấy được sự tương phản rất rõ ràng giữa sự hân hoan vui mừng của thiên đàng trong đoạn 19 và sự than khóc đau đớn của người thế gian cho Babylon trong đoạn 18. Cả thế gian than khóc cho sự sụp đổ hoàn toàn, sự hủy diệt hoàn toàn của hệ thống con người. Các vua thế gian trong đoạn 18 câu 10 thì đứng xa xa mà rằng, khốn thay, Babylon là thành lớn, là thành cường thạnh kia, trong một giờ mà sự phán xét ngươi đã đến rồi. Các nhà buôn trên đất, những người sống trong hệ thống của Babylon, cũng than khóc và buồn rầu trong câu số 16. Khốn thay, thành lớn kia, đã từng mặc vải gai mịn màu tía và màu điều rực rỡ những vàng ngọc cùng hột châu, trong một giờ sự giàu có sang trọng dường bao đã biến mất hết. Rồi sự than khóc tiếp tục ở trong câu 19. Chúng lấy bụi rắc trên đầu mình thương khóc than vãn mà rằng: khốn thay, thành lớn này đã lấy sự giàu có mình làm giàu cho mọi kẻ có tàu trên biển, mà trong một giờ đã hóa thành một chỗ hoang vu. Nhưng ngay trong đoạn 18 câu 20 thì sự tương phản đã bắt đầu. Hỡi trời hãy vui mừng về việc nó đi, và các thánh, các sứ đồ, các tiên tri cũng hãy mừng rỡ đi, vì Đức Chúa Trời đã xử công bình cho các ngươi trong khi Ngài xét đoán nó. Và rồi bây giờ trên thiên đàng sự tung hô tiếp tục. Alleluia, sự cứu chuộc, vinh hiển, quyền phép đều thuộc về Đức Chúa Trời chúng ta, vì những sự phán xét của Ngài đều chân thật và công bình. Ngài đã đoán phạt đại dâm phụ, nó lấy điều dâm loạn mà làm hư hỏng thế gian, và Ngài đã báo thù huyết của các tôi tớ Ngài đã bị tay con dâm phụ đó làm đổ ra. Chúng lại nói một lần thứ hai rằng Alleluia, luồng khói nó bay lên đời đời. Và muốn loài vạn vật, tất cả các thiên sứ thánh, các người thánh của Đức Chúa Trời hướng về ngôi thánh của Ngài, tiếp tục trong sự thờ phượng tung hô về ngày lớn của Đức Giê-hô-va, ngày đăng quang của chiên con đang được thực hiện. 24 trưởng lão cùng 4 con sinh vật bèn mọp xuống thờ lại Đức Chúa Trời là đấng ngồi trên ngôi mà rằng: Amen, Alleluia. Lại có tiếng từ ngôi đến rằng: hết thảy các ngươi là tôi tới Đức Chúa Trời chúng ta, vẫn kính sợ Ngài, nhỏ hay lớn đều hãy ngợi khen Ngài. Trong chương trình đời đời của Đức Chúa Trời, sự tái lâm của Chúa Cứu Thế Giê-xu là trung tâm điểm. Vì đây là khởi đầu của cõi đời đời mà tất cả chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời bước đến chỗ thành tựu. Đây là chỗ chấm dứt lịch sử tạm bợ của con người, là chỗ thời gian ngừng lại và khởi điểm của sự tể trị đời đời của Chúa Cứu Thế Giê-xu bắt đầu với 1000 năm bình an, rồi đến cõi vô cùng vô tận, đời đời vinh hiển. Khi Chúa Cứu Thế Giê-xu Giáng sinh, thì Ngài đánh dấu thời gian và lịch sử con người chia ra làm hai phần. Khi Chúa chịu chết trên thập tự giá và phục sinh, thì mở cửa thiên đàng, xé màn phân chia nơi chí thánh để con người có thể nối kết lại sự liên hệ với Đức Chúa Trời. Nhưng khi Chúa Cứu Thế Giê-xu trở lại, thì Ngài làm thành tựu tất cả sự cứu chuộc của cả linh hồn lẫn thể xác tất cả những người thuộc về Chúa, và đem những người được cứu chuộc vào trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời để được ở với Ngài đời đời. Sự tái lâm của Chúa Cứu Thế Giê-xu là tuyệt đỉnh của chương trình Đức Chúa Trời đối với con người trên mặt đất. Đây là chỗ hội tụ của thời gian và lịch sử. Đây là chỗ phân chia thiên đàng địa ngục hai bên. Đây là chỗ phước và họa được thẩm định rõ ràng và đời đời. Đây là chỗ mà tất cả lời cầu nguyện: lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như trời. Đây là lúc lời cầu nguyện của hàng triệu con dân Chúa được trả lời dứt khoát và rõ ràng. Nước Cha bây giờ được đến. Nước của Đức Chúa Trời bây giờ được thiết lập đời đời khi Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm. Và lẽ đạo Chúa tái lâm cũng phải là một chỗ cho tất cả con dân Chúa xoáy động trong một tình cảm sâu xa của một hoài bão ước vọng đậm đà, của một sự dục dã đam mê trong tấm lòng. Đây là điểm chú ý quan trọng, bởi vì Kinh Thánh có một định nghĩa rất rõ ràng về những ai thực sự thuộc về Chúa Cứu Thế Giê-xu. Sự xác minh này liên kết tấm lòng với sự tái lâm của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Khi sứ đồ Phao-lô đối diện với sự cuối cùng của cuộc đời mình, thì viết cho Ti-mô-thê trong Ti-mô-thê nhì đoạn 4 câu 7 câu 8: Ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin. Hiện nay mão triều thiên của sự công bình đã để dành cho ta. Chúa là quan án công bình sẽ ban mão ấy cho ta trong ngày đó, tức là ngày Chúa tái lâm. Không những cho ta mà thôi, nhưng cũng cho mọi kẻ yêu mến sự hiện đến của Ngài. Mọi kẻ yêu mến sự hiện đến của Chúa, tất cả mọi người chờ đợi sự tái lâm của Chúa, là những người thuộc về Chúa, là con cái thật của Ngài. Đây là định nghĩa căn bản cho tất cả những người tin Chúa, cho tất cả những người được cứu. Vì đây là định nghĩa căn bản của tin lành, là sự liên hệ cá nhân mật thiết sống động với Chúa Cứu Thế Giê-xu, và không có chỗ nào đo lường sự liên hệ đó rõ ràng cho bằng thái độ đối với Chúa tái lâm. Cho nên chúng ta cần nhắc lại, người được cứu không phải là người bước vào trong một kinh nghiệm tôn giáo, nhưng là người có sự liên hệ cá nhân mật thiết với Chúa Cứu Thế Giê-xu, với ba ngôi Đức Chúa Trời qua Chúa Cứu Thế Giê-xu. Và nếu muốn đo lường sự liên hệ cá nhân mật thiết với Chúa Cứu Thế Giê-xu, thì có chỗ nào hơn là đo lường thái độ của một người đối với lẽ đạo Chúa tái lâm. Tất cả mọi người tin Chúa là những người yêu mến sự hiện ra của Ngài, yêu mến ngày Chúa trở lại, trông đợi ngày Chúa trở lại. Sự hiện ra, sự tái lâm của Chúa Cứu Thế Giê-xu được trình bày trong Khải Huyền đoạn thứ 19. Ở đây Đức Thánh Linh mặc khải về thái độ vui mừng ca tụng của tất cả thần binh và con dân Chúa trên thiên đàng. Và thứ hai, nói về sự vui mừng, phước hạnh đời đời của tiệc cưới chiên con. Chúng ta đi vào chi tiết của đoạn thứ 19. Sứ đồ Giăng bắt đầu: "Sự đó đoạn, tôi nghe ở trên trời như có tiếng lớn của lũ đông lắm." Chúng ta để ý đến ba chữ đầu, sự đó đoạn, nghĩa là sau sự xảy ra. Sau sự gì xảy ra? Sau sự phán xét hệ thống Babylon lớn và sự phán xét Babylon con đại dâm phụ đã được bày tỏ trong Khải Huyền đoạn 17 và đoạn 18. Ở đây Đức Thánh Linh thiết lập thời điểm của sự ta lâm của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Sau thời gian mà hệ thống tôn giáo toàn cầu bị hủy diệt và Antichrist nắm quyền trên toàn thế giới qua hệ thống kinh tế thương mại cho đến cuối cùng của 7 năm đại nạn, trong khi bãi bác thành nộ được đổ xuống, thì hệ thống kinh tế thương mại toàn cầu này cũng bị hủy diệt. Trong khi Babylon lớn, tức là hệ thống kinh tế thương mại toàn cầu bị sụp đổ, thì chúng ta được nhắc nhớ rằng Satan và Antichrist đang điều động tất cả quân đội thế giới họp lại trong trũng Megiddo, nơi đồng bằng Josaphat, cho trận chiến cuối cùng là Armageddon. Tiến trình này đã bắt đầu khi thiên sứ trút bát thành nộ thứ 6. Ở trong đoạn 16 câu 12, vị thiên sứ thứ 6 trút bát mình xuống sông cái Euphrates, sông liền cạn khô đặng sửa soạn cho các vua từ đông phương đến có lối đi được. Tôi thấy từ miệng rồng, miệng thú, miệng tiên tri giả có ba tà thần ra giống như ếch nhái. Đó là những thần của ma quỷ làm phép lạ và đi đến các vua trên khắp thế gian để nhóm hiệp về sự chiến tranh trong ngày lớn của Đức Chúa Trời toàn năng. Và câu 16, chúng nhóm các vua tại một chỗ theo tiếng Hebrew gọi là Armageddon. Chúng ta sẽ học về sự tranh chiến này khi Chúa Cứu Thế Giê-xu trở lại và hủy diệt tất cả những người còn lại trên đất là những người còn chống nghịch Chúa. Sự mặc khải này được chép trong Khải Huyền đoạn thứ 19, câu 11 cho đến hết đoạn. Nghĩa là chỉ còn một việc xảy ra sau khi Babylon lớn của đoạn 18, nghĩa là nền kinh tế thế giới bị hủy diệt, thì còn lại hệ thống quân sự của Antichrist và của các vua trên đất. Và tất cả hệ thống quân sự, chánh trị của loài người sẽ bị Chúa tiêu diệt khi Chúa trở lại và hủy diệt tất cả trong trận chiến Armageddon. Và tiêu diệt tất cả mọi người còn sống mà không tin Chúa vẫn còn chống nghịch để thiết lập nước Đức Chúa Trời trên đất trong 1000 năm bình an. Nhưng trước khi Đức Thánh Linh bày tỏ về sự hủy diệt cuối cùng này, thì Chúa mặc khải về lý do của sự ca ngợi tôn thờ trên thiên đàng. Đây là sự ca ngợi tôn thờ đặc biệt của thiên đàng lần đầu tiên tung hô Chúa với tiếng Hallelujah và 4 lần tung hô Chúa với tiếng Hallelujah. Và Sứ Đồ Giăng nói đây là một tiếng rất lớn. Câu số 1, sự đó đoạn tôi nghe ở trên trời như có tiếng lớn của lũ đông lắm. Đây là tiếng lớn, không phải là tiếng phán lớn, nhưng tiếng ồn ào của một đám đông rất lớn. Tôi nghe ở trên trời như có tiếng lớn của lũ đông. Và tiếng âm âm ồn ào của đám đông rất lớn trên thiên đàng là để tung hô Hallelujah, sự cứu chuộc, vinh hiển, quyền phép đều thuộc về Đức Chúa Trời chúng ta. Đức Thánh Linh muốn bày tỏ lý do của sự ca ngợi. Đầu tiên hơn hết, lý do của sự ca ngợi là sự cứu chuộc được thành toàn. Tại sao tất cả cơ binh trên trời và tất cả những người thánh của Chúa ca ngợi, tôn vinh Hallelujah? Vì sự cứu chuộc, vinh hiển, quyền phép đều thuộc về Đức Chúa Trời chúng ta. Đây là thời gian của sự cứu chuộc. Đây là thời điểm mà sự cứu rỗi trong Chúa Cứu Thế Giê-xu được thành toàn cách trọn vẹn. Tại thập tự giá, sự cứu rỗi qua huyết chiên con giải quyết vấn đề tiền công của tội lỗi, vấn đề án phạt công chính trên người có tội, khi Đức Chúa Trời thánh khiết xưng nghĩa tha thứ cho người có tội. Sự cứu rỗi được bày tỏ ra trong sự nên thánh, khi người tin Chúa trong quyền năng của Đức Thánh Linh sống thắng hơn, tội lỗi còn ở trong thân thể mình và ở trong đời sống chung quanh. Nhưng khi Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm, thì sự cứu rỗi trong Chúa giải quyết hoàn toàn sự hiện diện của tội lỗi. Khi nước Chúa được thành lập trong 1000 năm bình an chuyển tiếp, rồi bước vào cõi đời đời vinh hiển, nơi mà tội lỗi không còn hiện diện nữa, dưới bất cứ hình thức nào. Và bây giờ thiên đàng ca ngợi, tung hô, Chúa là đấng làm thành toàn sự cứu rỗi. Alleluia, sự cứu chuộc, vinh hiển, quyền phép đều thuộc về Đức Chúa Trời chúng ta. Như chúng ta đã nói, chữ Alleluia chỉ được sử dụng trong Khải Huyền đoạn 19 mà thôi trong toàn thể Kinh Thánh Tân Ước và tại đây được dùng 4 lần. Và lần đầu tiên chữ Hallelujah được dùng trong Kinh Thánh là trong Thi Thiên đoạn 104 câu thứ 35. Và chúng ta để ý lý do của sự ca ngợi Hallelujah: nguyện tội nhân bị diệt mất khỏi đất và kẻ ác chẳng còn nữa. Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va. Hallelujah. Cho nên chữ Hallelujah nối kết với sự phán xét tội nhân là những người chống nghịch Đức Chúa Trời để bày tỏ sự công chính của Chúa. Và Và đây là điều đã xảy ra trong 7 năm đại nạn. Hallelujah, 7 năm đại nạn đã chấm dứt, 7 ấn phán xét đã được mở ra thi hành, 7 tiếng kèn tai vạ đã được thổi lên, và 7 bát thạnh nộ của Đức Chúa Trời đã được trút xuống trên toàn thế gian. Và tội nhân sẽ bị diệt mất khỏi đất, và kẻ ác sẽ chẳng còn nữa. Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va. Hallelujah. Hallelujah là tiếng Hebrew, tôn ngợi Chúa, suy tôn Chúa. Song song với sự thạnh nộ hủy phá, phán xét những người có tội chống nghịch, thì Hallelujah tôn ngợi Chúa vì sự cứu chuộc của Chúa được làm cho thành toàn đối với những người thuộc về Chúa. Án phạt của tội lỗi được giải quyết, quyền năng của tội lỗi được thắng hơn, và bây giờ sự hiện diện của tội lỗi cũng sẽ được cất đi hoàn toàn. Cho nên ở trên trời có tiếng lớn tung hô Hallelujah, sự cứu chuộc, vinh hiển, quyền phép đều thuộc về Đức Chúa Trời chúng ta. Hallelujah.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.